chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý khán giả theo dõi truyện ngắn Bảo Bối của tác giả Ngân Bình qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Con hả? Tin chứ, nhưng mà bác không nghĩ con bị sốc đến độ ấy. Chị dựa lưng vào ghế, giọng nói pha lẫn chút trêu đùa. Ai mà biết con bé này ghen tởm thế, ấy mới chỉ là ghen giùm bố thôi đó nha. Chồng của nó sau này mà không đi theo đường ngay lối chính hả? Ham lăng nhăng đít nhít thì có ngày bắt sát với nó luôn. Mimi con môi điếc xéo mẹ. Thì tại mẹ cứ ướp ướp mở mở con mới sinh nghi. Nhưng mà bác có công nhận là mẹ con đã thay đổi hoàn toàn không? Đúng, năm ngoái mỗi lần bác đến thăm đều thấy mẹ con ngồi ủ rũ nơi cái phòng khách á, ôm chặt cái quyển album rồi tay này lật từng trang nhìn chăm chú vào từng cái bức ảnh á, tay kia không có ngừng lau nước mắt. Bác khuyên bao nhiêu lời mà mẹ con có nghe đâu. Quần áo thì sắp xếp, đầu tóc bù xù. Rủ ra ngoài đi dạo cho tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản. Rồi rủ gặp bạn bè uống cà phê, trò chuyện cho khuây khỏa. Nhưng mà lúc nào bà cũng trả lời dõng nhẹ một chữ là không. Bác ngồi cạnh bên mở cái laptop vào cái mục thời trang á, chỉ cho mẹ con xem những cái người mẫu với trang phục mắt đẹp, mắt mà trước đây bà rất là thích, lại còn mang tặng những chiếc áo hợp thời, nhưng mà mẹ con vẫn không có để ý. Lần này gặp lại mẹ con giống như một mỹ nhân ở trong truyện cổ tích bước ra, từ một người không còn sinh sống bỗng rạng rỡ lên rồi yêu đời một cách lạ lùng. Bác cũng bị sốc mà huống chi là con. Bác biết không, cái hôm mà mẹ cầm điện thoại bước ra khỏi phòng con và nói với cái giọng êm ái, dạ em ra đây ngay đây nè Thiên, con đã bật dậy thật là mạnh rồi, thật nhanh rồi bay ra phòng khách dán màn cửa, nhưng mà chỉ kịp thấy vạt cái váy màu đỏ đậm của mẹ biến mất sau cánh cửa xe vừa khép lại. Con mới hoang mang tự hỏi không biết có phải mẹ mình không. Chiều hôm ấy con bắt đầu để ý và nghe lại mẹ thì thầm ở trên điện thoại với cái giọng nói mẹ mại mà ngọt ngào như ngày xưa mà chuyện trò với bố vậy đó. Mẹ nói dạ dạ em nghe. Thế là con quyết tâm theo dõi mẹ từng bước luôn đó. Lúc ấy còn có 2 tuần phép để về thăm mẹ nên quyết định phải khám phá ra sự thật trước khi rời khỏi nhà. Nếu mẹ mà thật sự tìm được người trong mộng thì con nghĩ sao? Dạ con đã từng gian xin mẹ sang Florida ở với con chứ mẹ cứ lui thủi một mình trong cái căn nhà với bao nhiêu là kỷ niệm thì làm sao mà không nhớ bố đến não ruột, não gan. Nhưng mà mẹ từ chối hoài à. Phần con không thể bỏ việc làm rất tốt mà đang có nên đành chấp nhận 2 mẹ con mỗi người một nơi. Và điều duy nhất con có thể làm được là gọi điện thoại cho mẹ mỗi ngày và thỉnh thoảng chạy về với mẹ thôi. Tuần trước lúc mà bước vào nhà con rất ngạc nhiên khi mà nhìn thấy mẹ tươi tắn trong phòng khách, quen thuộc nhưng đã được dọn dẹp gọn ghẽ, bài trí thật là đẹp mắt luôn. Con thật sự không có tin vào mắt mình và đã reo lên, ôi mẹ con nay lạ quá, đẹp bất ngờ luôn, mẹ thay đổi 100% luôn đó nha. Mẹ thông dong đáp, thì mẹ cố gắng gác lại mấy cái nỗi buồn, vì dẫu có buồn thấy mấy thì bố cũng không có còn. Một điều chắc chắn là bố cũng không muốn thấy mẹ ủ ê thê thảm như một năm qua. mẹ phải sống tích cực hơn, phải yêu đời hơn để con yên tâm, không còn phải lo lắng nữa. Rồi đến khi nào con mới khám phá ra sự thật? Cách đây 2 hôm mẹ con vừa đi chợ về thì thấy mẹ diện chiếc áo đầm màu tím thẫm với cái khăn quàng cổ màu hoa cà, thiệt là trang nhã luôn đó. Rồi nào là hoa tai nè, rồi vòng đeo cổ màu sắc hài hòa, cả một không gian tươi mát bao quanh lấy mẹ luôn. Trong lúc mẹ nói chuyện điện thoại, con cố gắng lắng nghe, lắng để coi mẹ nói cái gì với cái người bên kia, nhưng mà chịu thua. Chỉ đến khi mẹ cao giọng nhắc lại điểm hẹn, con mới vội vàng lấy cái bút ghi nhanh vào cái lòng bàn tay, rồi lên xe đuổi theo cái chiếc Uber đó mà mẹ vừa bước lên đó hả. Rồi lần này con quyết chí phải nhìn rõ cái mặt người cái đàn ông tên Hiên á, càng hớt hồn mẹ. Nghĩ cũng lạ nha, con vẫn mong mẹ sớm thoát khỏi cảnh cô đơn để mà sống một cách tích cực, vui vẻ. Nhưng mà khi biết mẹ đang vui với một người không phải là bố thì con lại nghe lòng xốn xang, như là sắp đánh mất một cái gì quý giá nhất trên đời vậy đó dì ơi. Tôi hối thúc, nè nè mau mau kể lại cái hành trình của đi tìm kẻ lạ mặt của con cho dì cho bác nghe đi. Dạ, khi mẹ bước vào một tiệm cà phê sang trọng thì con cũng len lén bước vào với chiếc mũ đen trùm kín đầu và khẩu trang to đùng che hết khuôn mặt luôn. Trong khi chờ đợi người bí ẩn xuất hiện, con cũng tận tình thưởng thức cái món caramel và tận tình đến nỗi khi con ngẩng lên thì mẹ đã biến mất trong cái tích tắc luôn. Tôi ngờ nghe, ủa sao lạ thế? Tiếng cười đắc ý của chị lan lên. Có gì đâu, biết tính con bé này đa nghi và thể nào cũng theo dõi tôi. Vì từ bé đã hay tò mò và thích khám phá mà, đã thế lại còn háo ăn nữa chứ. Nên tôi bàn với Hiên và cả hai đồng ý sẽ chơi con bé một mẻ. Tôi mới cắt lời chị, nhưng mà Hiên là ai? Cái kiểu nửa tính nửa hở của chị ai mà không nghi? Trời đất ơi, tôi và Hiên là bạn thân từ lúc chúng tôi còn đi học luôn mà. Hai đứa mất liên lạc từ hồi năm 1975 đến giờ. Gần đây nè, nhờ cái vụ mà Facebook đó, Hiên tìm được một người bạn, và cũng nhờ người bạn ấy mà chúng tôi mới được gặp nhau đó. Tình cảm xưa thì càng thắm thiết hơn khi bao nhiêu kỷ niệm thở học trò ùa về. Điều thú vị là chúng tôi lại ở cùng một thành phố này nữa đó. Quay sang Mimi, tôi mới hỏi, nè nè nè, khi mà mất dấu của mẹ rồi con làm gì? Thì con chạy nhanh quanh một lát rồi con đi về chứ con biết làm gì được nữa. Nhưng mà khi con về nhà thì thấy mẹ đang ngồi với một người con chưa từng gặp. Cái bác ấy hả, đẹp như là một hoa khôi vậy đó, quý phái trong một cái bộ trang phục đúng mốt luôn, tính tình thật là vui vẻ, thân mật và lạc quan. Thấy bác quan tâm mẹ qua những lời hỏi han, dặn dò, con biết bác là một người bạn tốt, nên con nghĩ chính bác là người đã làm cho mẹ con thay đổi cách sống. Lúc ấy con rất vui, nhưng mà trong lòng vẫn thắc mắc vì chưa biết được người mà con muốn biết. Rồi với bản tính bật chợt cố hữu, con đã không dằn được câu hỏi đáng lẽ không có nên hỏi trước mặt một người lạ. Sao hồi nãy mẹ vào tiệm cà phê lại không ăn uống gì mà lại đi mất tiêu? Và con đã chạy lung tung để tìm kiếm mẹ, gặp tiệm ăn nào gần đó cũng ghé vào mắt để láo liên để dò xét để kiếm mẹ. Cuối cùng con có khám phá được bí mật gì của mẹ chưa mà quay về nhà sớm thế? Con nhìn mẹ với ánh mắt giận dỗi khi biết mình bị lừa. Mẹ cười tươi thích thú rồi quay sang bác Hiên. Bác mẹ nói là, Hiên ơi, con gái của em là thế đấy, đấy đấy, nó hay nghi ngờ lắm. Con giật mình và lúng túng khi biết mình bị hốt. Thì ra Hiên của mẹ là một người bạn cũ mà mẹ xem như chị. Vì bác ấy lớn hơn mẹ 2 tuổi nên mẹ gọi xưng tên và xưng là em. cứ y như là tình nhân thì làm sao mà con không hiểu lầm cho được. Chị quay sang tôi nói, chính nhờ Hiên mà cuộc sống của tôi đã thay đổi đó, vui vẻ hơn, suy nghĩ tích cực hơn, và và không còn một mình ôm nỗi buồn thiên thu, phải không? Không thể dứt được cái nỗi buồn bạn à, nhưng mà Hiên đã mở cánh cửa mới cho tôi bằng một mẫu chuyện được chuyển ngữ mà chị tình cờ tìm thấy trên mạng. Câu chuyện ấy Hiên gọi là Bảo Bối, và chị đã đọc cho tôi nghe với những lời nhắn nhủ rất là ý nghĩa. À, có những việc không thay đổi được thì tốt nhất là nên nhìn theo hướng tích cực. Thái độ tích cực lạc quan sẽ giúp chúng ta dễ dàng vượt qua những khó khăn trở ngại để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tịnh Mai ơi, em hãy nhớ, sống tích cực không chỉ giúp cuộc đời mỗi người trọn vẹn và hạnh phúc hơn, mà còn giúp chúng ta cảm nhận được sự bình yên và nhẹ nhõm từ trong sâu thẳm của tâm hồn.
Một buổi sáng của 8 tháng về trước, tôi đã gặp chị Tịnh Mai cùng cháu Mimi trong lúc đi bộ trong công viên và được nghe kể lại câu chuyện thú vị của mẹ con họ. Sau lễ Thanksgiving năm nay, cùng với tấm thiệp báo tin ngày đám cưới của mình, Mimi đã trao cho tôi một quyển album nhỏ có dán những cái tấm ảnh Hiên đã chụp cho tôi trong những lần hai chị em thơ thẩn dạo trong vườn hoa và tươi tắn bên chiếc bàn con xinh xắn trong quán cà phê ấm áp. Đặc biệt là trong ấy có cả Bảo Bối được chị viết bằng những dòng chữ nắng nót thật đẹp dưới hàng chữ. Xin lỗi Tịnh Mai, đến hôm nay mình mới thực hiện lời hứa, mong Bảo Bối này sẽ được bạn chuyển đi khắp bạn bè để mọi người nhìn vào cuộc đời một cách lạc quan hơn. Và Bảo Bối ấy là một câu chuyện về một người phụ nữ 83 tuổi. Một bà lão 83 tuổi trông sang trọng, ăn mặc đẹp đẽ, chỉnh tề, đúng 8 giờ sáng, bà thoa son, tóc uống đúng thời trang. Bà chuẩn bị đi vào ở trong viện dưỡng lão. Chồng bà vừa mất không lâu nên bà không ngại ngùng gì đi vào viện dưỡng lão. Bà ngồi chờ trong phòng chờ đợi đã vài giờ. Bà cười thật tươi khi có người đến cho biết phòng bà đã sẵn sàng. Khi bà di chuyển chậm chạp đến nơi thang máy, người nhân viên kể cho bà nghe chi tiết về căn phòng, kể cả cái màn cửa sổ đẹp như thế nào. Tôi thích quá. Bà nói như là một đứa bé lên 8 lần đầu nhận được thú cưng. Nhưng bà Jonah, bà chưa thấy căn phòng ấy mà.
Đó, không có thành vấn đề. Hạnh phúc chỉ là những gì mình quyết định qua thời gian dài. Cho dù tôi thích căn phòng hay không, nó không tùy thuộc vào cách trang hoàng bàn ghế, giường tủ trong đó. Nó tùy thuộc vào cách suy nghĩ của tôi. Tôi đã quyết định thích nó. Đó là quyết định tôi chọn mỗi sáng khi tôi thức dậy. Tôi có sự lựa chọn, hoặc là tôi nằm suốt ngày, ôm ấp những khó khăn vì những phần cơ thể hết làm việc. Hoặc là tôi bước ra khỏi giường và cảm ơn những cơ phận còn làm việc tốt. Mỗi ngày là một món quà tặng, và ngày nào tôi còn mở mắt, tôi sẽ tập trung vào ngày mới và hạnh phúc với những kỷ niệm tôi đã chất chứa dành cho giai đoạn này, bởi vì đó là Thượng Đế đã cho tôi. Hạnh phúc giống như tài khoản trong ngân hàng của bạn. Bạn chỉ rút ra những gì bạn đã gửi vào. Cho nên hãy giữ thật nhiều hạnh phúc vào trong tài khoản của bạn. Hãy ghi nhớ 5 điều đơn giản này. Số 1, rũ bỏ khỏi tim bạn những thù hận hay là bất hòa. Số 2 là trút bỏ những âu lo. Số 3 là sống đơn giản. Số 4 là cho đi nhiều hơn. Và số 5, nhận lại ít đi. theo dõi truyện ngắn Bảo Bối của tác giả Ngân Bình qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.